đại chúng. Từ trước chúng ta đã nói về định nghĩa giới, và mục thứ hai, thứ ba gì đó là giới trong tương quan ba vô lậu học, là trong tương quan với giới định tuệ. Thì này chúng ta nói tiếp về các khía cạnh của giới. Trong khi giữ giới đặt nặng về tín hoặc tấn hoặc niệm hoặc định hoặc tuệ, mà tín mà cái giới giữ nó có càng có sâu. Thì là cái giới thứ nhất là giới thuộc về tư tâm sở, gọi là Chetana ở trong Tam Định Đạo, tiếng Pali gọi là Chetana, tức là có cái ý thức của mình ở trong, thì gọi là giới thuộc tư tâm sở. Mình giữ giới với có ý thức, mình quyết định mình không sát sanh, mình quyết định mình không trộm cắp, mình quyết định mình không dâm dục. Đó là ba cái nghiệp ác của thân, mình nguyện từ bỏ ba cái nghiệp ác đó. Và có bốn cái ác nghiệp của miệng, là mình quyết định không nói láo, không nói hai lưỡi, không có nói lời thô tục, và không nói những cái lời vô ích hay là nịnh hót, những cái lời phù phiếm. Thì đó là bảy cái nghiệp ác thuộc về thân khổ. Và khi mình giữ với tất cả cái ý chí của mình thì đó gọi là giới tư tâm sở. Thì trong cái thập thiện nghiệp đạo, tức là 10 cái nghiệp lành làm cho để kiện toàn cái nhân cách của một con người có nhân cách, thì 7 cái giới đó là mình lúc đầu mình giữ với tất cả cái ý thức của mình, nhưng mà từ từ đó nó trở thành một thói quen. Ví dụ như cái người ăn chay lâu ngày thì bây giờ nghe cái mùi tanh cũng khó chịu và không có thể nào ăn cá thịt được, thì cái đó nó trở thành, nó nhập vào một với cái con người của mình đó. Mình không cần có ý chí nữa mà tự nhiên mình dồi ngược trước những cái điều ác. Mình không thể làm ác được, mình không có thể sát sanh, hay là mình thấy người ta giết gà hay mổ heo, mình không thể nào mình nhìn ngó được. Mặc dù ngó cái đó cũng không có phạm giới gì, nhưng mà mình không thể nào mình nhẫn tâm mình nhìn những cái cảnh như vậy, là vì 7 cái giới đó. Hay là mình không thể nào mình nhẫn tâm mình nói một cái lời xạo, mình nói bậy chẳng hạn. Thì cái đó là tự nhiên nơi một cái người mà có đạo đức. Lúc đầu thì phải cố gắng nhờ mình ở trong cái môi trường tốt. Như bây giờ mấy em bé ngoài đường mà sở dĩ nó hay chửi tục, đó là vì nó không có gặp môi trường tốt. Thật là đáng thương. Còn những cái em bé mà được giáo dục gia đình thì tự nhiên là nó không có những cái lời nói bậy, chửi bậy. Thì tất cả đều do lúc đầu phải có nỗ lực của chính bản thân mình và nỗ lực của gia đình. Sau đó khi mà đã quen rồi thì trở thành như là nhập làm một với mình. Thì đó là cái loại giới thứ hai, gọi là giới thọ tưởng hành tâm sở. Thì cái giới mà thuộc tư tâm sở là còn cố gắng, còn nỗ lực, cho nên là càng trên cái bình diện đó gọi là còn càng cờ, còn nông càng. Như một người mà phải nỗ lực để khỏi làm ác đó thì cũng là tốt thôi, nhưng mà chưa phải là người thánh thiền thực sự. Cái người mà thánh thiền thực sự là không thể nào làm ác, không thể nào nói bậy mới thực sự là cái người thánh thiền. Chứ còn mà thở ra chút nói bậy, thở ra chút là ăn cắp, thì cái đó là chưa phải là cái thực sự thánh thiền. Cho nên đến cái tầng bậc thứ hai gọi là giới thọ tưởng hành, tức là ba cái tâm sở mà nó thuộc về thân, nó thuộc có liên hệ tới cái thân xác của mình. Còn cái kia là chỉ về tâm thôi, cái ý chí. Còn ba cái kia chúng ta trong cái phần mà tâm của mình á, con người của mình gồm 5 uẩn: sắc là phần vật chất và 4 uẩn là phần tâm lý, thọ tưởng hành và thức. Thì cái thức á, là gọi là tư tâm sở. Còn ba cái thọ tưởng hành là nó ăn sâu vào cảm giác của mình, vào vô thức của mình. Thì cái đó là cái giới đó hết sức là đầm đà, nó trở thành một cái con người của mình rồi. Giống như Đức Khổng Tử mà nói là một cái người thánh thiền thực sự là thấy việc ác thì giống như là ghét cái mùi hôi, hay là ghét cái sắc xấu. Một cái người mà ham sắc dục, họ thấy sắc họ mê chừng nào á, thì cái người mà ham cái điều thiền á, cái người mà thuần thiền, họ cũng có một cái cảm thức bén nhạy đối với điều ác, cũng giống như cái người mà mê sắc vậy. Thấy một cái là mê liền, hay thấy xấu là cái là ghét liền, không phải là suy nghĩ gì hết. Khi mà mình ghét một cái mùi hôi hay mình ghét một cái sắc xấu đó, thì là mình ghét liền, mình thương liền, chứ không có cái chuyện suy nghĩ. Là cái đó thành trở thành cái giống như bản năng của mình rồi. Cái khi mà đã thành bản năng thì cái đó là thuộc về thọ tưởng và hành tâm sở, thì cái đó nó đi sâu, nó nhập làm một với con người của mình. Thì cái giới mà thọ tưởng hành tâm sở đó, trong 10 cái thập thiện nghiệp đạo đó, chính là vô tham, vô sân và chánh kiến. Cái người mà từ bỏ sát sanh trộm cắp dâm dục lâu ngày thì họ được có một cái tánh gọi là vô tham, không có tham dục đối với sắc. Họ có được một cái tâm trạng hết sức là hiền hòa và từ bi nhẫn nhục. Một người mà không có giết hại với là nói bậy rồi vậy, nói láo rồi vậy, thì là có được cái tính lâu ngày họ luyện thành cái vô sân, không có cãi lộn hay là cái tính tình họ rất hiền hòa, ăn sâu vào trong cái tâm sở của họ, thì thành ra được cái tính là vô tham vô sân, và tự nhiên họ có chánh kiến, họ không có tà kiến, họ không có cho cái một cái việc xấu là họ thấy rõ ràng là xấu, cho họ không có cần phải đắn đo suy nghĩ để mà chọn điều thiện mà bỏ điều ác, họ không còn chọn lừa nữa. Thì cái đó là trong kinh Phật thường hay dạy một cái lời mà mình thường hay hiểu lầm lắm, như là Đức Phật khen ngài Xá Lợi Phất đó, là ông ta là giống như một cái con trâu đực mà đã bị cưa hết hai cái sừng, ông không có còn một chút nào sân si trong người ngài hết á. Người ngài là thuần thiền đến nỗi ngài giống như một con trâu đực đó, trâu đực là rất mạnh mà cưa hai sừng thì còn làm ăn gì nữa. Tức là ngài không sân một cách tự nhiên, cho ngài không có nỗ lực, còn mình nó mới tu sơ sơ á thì mình phải nén dữ lắm, không sân bên ngoài cho trong lòng tức lắm, phải không? Thì khi đó mình chưa phải là con trâu đực bị cưa hai sừng, vì mình còn chọn lựa, mình nói đừng có nổi sân nha, mình dằn lòng mình xuống, mình dằn lòng mình nói bây giờ mình nổi sân là bậy lắm đó, mình mà nổi tức lên đó là không xứng đáng, người ta sẽ cười mình, và mình phải là hết sức mình dồn nén xuống, mà dồn nén ra coi chừng bị tiểu đường là một, này bao tử là hai, ung thư là ba đó, mấy cái dồn nén đó là do cái đó là bậy lắm đó, cái đó kêu bằng là nồi kép đó, có một cái danh từ gọi là nồi kép là bị tiết lại bên trong rồi phu lâm ăn, thành mình phải giải tỏa cái nồi kép đó ra, nó trilize nó đi, mình giải tỏa cái uất kép nó không thì mình sẽ bị tiểu đường, bị ung thư và bị đủ các cái chứng bệnh bên trong là do mình uất quá, mình chỗ ra không được, mình uất quá. Thì khi đó là chưa đạt tới cái chỗ mà thọ tưởng hành tâm sở. Thì con trâu đực đã cưa hai sừng là nó không thể nào làm ác được, nó không thể nào hút người ta được, mặc dù nó là một cái người rất mạnh, nhưng mà cái khả năng để làm ác, cái khả năng để hút người ta đã cưa đi rồi. Thì ý nói là một con người thuần thiền là như vậy, họ không còn chọn lừa nữa, họ không thể làm điều ác. Bây giờ mình á, mình với một cái tâm phàm phu của mình thì mình sẽ chê bai một cái người là không biết nói láo, mặc dù cái trường hợp nói láo đó là nghĩa là có lời cho người khác chẳng hạn, nhưng mà ví dụ nhục một ông thầy không thể nói láo được, mà do cái sự không nói láo của ông đó mà cái người đi buôn lậu bị bắt chẳng hạn, thì người ta sẽ chê ông là sao mà ông thầy này cù lần quá, không có giúp cho người ta chút, nếu mà ông nói thì ông nhận cái đồ đó là của ông đi thì là cái bà kia khỏi bị bắt rồi, thì người ta trách móc ông thầy đó. Nhưng mà họ không hiểu là cái sự mà không nói láo được đã thâm nhập trong người ông rồi. Bây giờ ông không còn chọn lừa nào khác, ông thể nào chọn lừa giữa trường hợp nói láo phải không? Tại vì mình đang giữa cái giới không nói láo bằng cái ý thức của mình, cho nên có trường hợp mình thấy là cần nói láo, có trường hợp mà không nói láo. Còn đối với một người mà quá thánh thiền đi thì phải tránh cho họ mấy cái trường hợp đó, cho còn không thể nào mà mình bắt họ là phải nói láo được, tại vì họ không thể nào nói láo được. Cũng giống như một cái người què, thành trong kinh hay dùng chữ giới đó, thành ra người ta cứ tưởng là mấy người tu là người què, mấy người như trâu cuộc sừng thì buồn quá, đi tu mà để thành trở thành què, hay là trâu mà cuộc sừng thì nó tội nghiệp quá. Nhưng mà thiệt ra cái ý là như vậy. Ví dụ như một người què mà người ta đánh mình mà không có chạy, thì mình có thể chê cái người què đó là hèn nhát hay là đồ ngu không, làm sao chạy được nữa, không có cách nào khác. Thì cái người mà giữ giới mà theo cái kiểu mà thọ tưởng hành tâm sở cũng vậy, hay là một vị tu mà quá thánh thiện thì họ không còn chọn lựa được nữa, họ không có thể nào mà làm những cái điều ác, mà họ cũng không hãnh diện về cái đó đâu. Còn chúng ta đang còn một nửa thiện nửa ác đó, thì chúng ta phải nỗ lực để làm lành trắng dữ. Và khi nỗ lực đó thì chúng ta có một cái kiêu hãnh, chúng ta thấy bữa nay ta tiến bộ lên, ta làm được nhiều điều lành, ta tránh được nhiều điều ác. Nhưng mà đến một cái người mà đã thuần thiện thì họ không có kiêu hãnh về chuyện đó, họ cho như là hơi thở của họ rồi, họ trở thành cái bản năng, cũng giống như cái bản năng xấu nơi con thú vật hay là một con người không tu, họ có một cái bản năng làm bậy. Thì bây giờ đối với một cái người thuần thiện, họ cũng có một cái bản năng sống theo điều chánh, trở thành cái bản năng của họ. Thành mình không thể nào chê họ, tại sao ông biết nói láo, tại sao ông biết uống rượu. Cho nên là Đức Phật có cái ví dụ là giống như một con trâu đực mà đã cưa hết hai cái sừng, không có làm ăn gì được nữa, là vì cái giới thể đã thâm nhập vào trong những con người thuần thiện như vậy. Mà khi mà một con người mà họ tu được cái đồ đó thì họ không có từ con người là họ đó làm cho người ta đến gần với đạo, cho họ không cần phải tuyên truyền, họ không có cần phải là hô hào một cái gì hết, nhưng mà người ta thấy được, gọi là giới thể đó nó hiện ra. Cho nên là cái này, cái đó là một cái năng lực của một cái nền đạo đức gọi là vô hành, không cần làm gì hết mà tất cả thiên hạ theo tới với mình. Bây giờ đó, ở bên Mỹ đã có 20 triệu người ăn chay, ngay cả những cái linh mục Thiên Chúa và những cái mục sư Tin Lành cũng ăn chay và cũng lạy Phật nữa mới chết chứ. Tại vì họ thấy sao Phật giáo mình thoải mái quá, thiếu cái chỗ giảng đạo, cái mượn nhà thờ vô ngồi giảng. Thành ra họ thấy mình có vẻ là xã hóa quá, họ cũng xã hóa luôn, họ vô, họ tu thiền theo với mình, rồi mình lạy Phật, họ cũng lạy Phật luôn. Thành ra đến cái chỗ phá chấp triệt để, thấy không có cần phải những cái hình thức đó là không quan trọng. Và nhờ đạo Phật đi qua bên đó, bây giờ 20 triệu người ăn chay là vì chính vì các thầy không có tuyên truyền cái chuyện ăn chay, mà các thầy chỉ ăn chay thôi, ăn chay như một bản năng, không thể nào ăn mặn. Tự nhiên họ thấy hay, rồi thì cũng nhờ cái sự khám phá của khoa học nữa, bây giờ họ khám phá ra là dân Mỹ bây giờ ung thư, tỷ lệ ung thư càng năm càng tăng, cái bệnh ung thư nó tăng gia rất nhiều. Và họ khám phá ra là do thuốc lá và do thiệp mà có máu đó. Thì là các nhà bác học họ phân tích những cái con vật mà khi mà bị giết đó thì nó sờ quá, thành ra nó từ tiết ra cái chất mà trong máu nó có ra rất nhiều cái chất adrenaline để mà nó có thể đối phó với những cái hiểm nguy đó, tăng cái lượng đường, mà chất adrenaline đó là tăng thêm cái lượng đường ở trong máu để đối phó với hoàn cảnh. Rồi khi mà qua cái cơn sợ hãi đó, chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta sợ hãi nhiều đó thì lượng đường trong máu tăng thêm, nhưng mà qua cái cơn sợ hãi đó thì cái thặng dư về đường nó sẽ được thải ra bằng cái đường nước tiểu, do đó mà cơ thể của chúng ta luôn luôn giữ được cái thế quân bình. Còn con vật khi mà nó bị giết đó, nó cũng sợ hãi buồn sầu, nhưng mà nó không có cách để hóa giải, nó không có thì giờ để hóa giải, vì khi đó là nó vô lò thịt rồi, thành ra bao nhiêu cái chất độc nó vô trong máu, nó vô trong máu của con vật. Cho nên chúng ta ăn cái thịt đó là chúng ta ăn luôn cả cái đau khổ, cả cái hải hùng của nó. Cho nên vì vậy mà những cái nồi kép của cái con bò hay là con heo mà chúng ta ăn, cứ ăn thịt đó, chúng ta ăn luôn cả cái sự đau khổ và sự sợ hãi, sự sân hận buồn rầu của nó, cho nên chúng ta cũng bị bệnh theo. Cái máu, cái thịt đó rất là độc. Rồi người ta làm nhiều cái thí nghiệm để chứng minh cái chuyện ăn chay là tốt, mà toàn là mấy nhà bác học làm, còn mấy ông thầy tu cứ chẩm bẩm ăn chay, chẳng cần tuyên truyền ai hết. Không có bao giờ, đạo Phật không bao giờ tuyên truyền mà người ta vẫn theo ào ào là vì vậy. Là vì con người của quý thầy thôi. Ví dụ như bên đạo Phật có hai phái, một phái ăn chay, phái ăn mặn, mà vẫn ngồi chơi với nhau như thường, phái áo vàng, áo nâu vẫn ngồi, không có một cái nơi nào, không có một cái đạo nào mà có cái sự hòa hợp tuyệt vời như đạo Phật. thành ra người ta thấy được, người ta thấy được cái điều đó và người ta theo. Bây giờ người ta thấy như là bên hai thành phố mà Nagasaki và Hiroshima đó, sau cái trận dồi bom của Mỹ đó, thì là những cái vùng mà bị ảnh hưởng của phóng xạ nguyên tử đó, nhiều người bị chết và bị tật nguyền, cái ảnh hưởng tới bây giờ vẫn còn. Thế mà có một cái chùa trong đó, gần cũng ở trong cái vùng phóng xạ đó, mấy ông thầy không sao hết, thì họ mới khám phá là không bị một cái gì hết, là khám phá là do vì cái người ăn chay không bị ảnh hưởng của phóng xạ. Với lại cái, những cái người mà ăn chay đó thì là phần nhiều họ ăn rau, mà trước khi ăn rau đó là họ rửa kỹ, cho nên là những cái không khí độc mà do phóng xạ nguyên tử hay là do những cái cuộc dồi bom á, mà không khí bị ô nhiễm, khi mà nó trời mưa rớt xuống đó, nước mưa mà nó thấm xuống rau cỏ thì đều có cái chất phóng xạ đó. Nhưng mà mấy con bò với con heo nó đâu biết rửa đâu, bò trâu mà nó ăn cỏ đó, nó đâu có rửa trước khi ăn, cho nên nó ăn luôn cả những cái phóng xạ đó. Cho nên cái thịt của nó cũng bị nhiễm chất phóng xạ, vì vậy mà người ta ăn thịt đó bị nhiều bệnh. Cho nên là tất cả những cái đó là nhờ khoa học phát minh ra những cái độc địa của thuốc lá và của thịt mà người ta tự nhiên bỏ. Rồi bây giờ có những cái người Phật tử và tăng ni khi mà đi ra ngoài quốc cũng quen cái thói ăn chay đó rồi, ăn chay nó thành trở thành thọ tưởng hành tâm sở rồi, thành ra dù có thể là họ có thể là về giới luật họ có thể là lỏng hơn ở Việt Nam, nhưng mà cái chuyện ăn chay họ vẫn giữ kỹ, mà cũng ảnh hưởng được tới người ta. Bây giờ 20 triệu người theo thống kê của Mỹ đó, nghe từ Washington Post đó, là phân tích là bây giờ có 20 triệu người Mỹ ăn chay và có 2 triệu người Mỹ quy y Tam Bảo, và họ không có phân biệt được những cái tôn giáo nào, họ không bị phân biệt được, tại vì người ta các ông cha, các linh mục, các bà sơ cũng vô chùa nghe giảng về thiền, thì mình lại Phật họ cũng lại theo. Rồi rốt cuộc thì chỉ là cái mà cần nhất là cái cuộc sống an lạc cho mình và cho người. Cha quýnh nào chia về mấy cái biểu tượng tào lao đó, thành ra rõ ràng là con người hết sức là vô minh, và cái đó là cái biểu tượng của trí tuệ đó. Trí tuệ đừng có vì những cái biểu tượng đó mà tranh giành đông chán nhau, như giữa Ấn giáo với Hồi giáo thì cái nhà thờ Ấn giáo để đó, bây giờ cái vùng đó là do Hồi giáo chiếm, thì họ lại đập cái nhà thờ đó đi để xây lên cái nhà thờ Hồi giáo, cũng thờ Thượng Đế với nhau hết, mà rõ ràng là vô minh. Đạo Phật đi đâu á, mình không cần tuyên truyền đạo Phật, nhưng mà cái sự hiền diện của người Phật tử đủ hóa giải những cái hận thù giữa các phe phái. Cho nên đó là một cái mà hành mà vô hành, không làm gì hết nhưng mà làm rất nhiều. Thì cái đó là nhờ cái thọ tưởng hành tâm sở. Còn cái là khi mà mình còn có cái ý thức là mình, ta đây là đang làm việc tốt, ta đây là làm việc thiền, cái đó dễ quên lồn nhau lắm. Khi mà mình thấy mình đang làm việc thiền thì đương nhiên mình phải thấy người khác đang làm việc ác, khi đó là có chống đối mâu thuẫn. Còn khi mình làm thiền mà giống như mình thở hít khí trời đó, thì mình không còn ý thức đó là thiền nữa. Đó là một cái sự cần thiết cho cơ thể và cho tâm hồn của mình. Thì cái đó mới thực sự, thế giới chỉ hòa bình khi chúng ta làm việc thiền với cái cách đó. Mình làm việc thiền mà không có thấy rằng đó là điều thiền mới thực sự là điều thiền. Còn mình làm thiền mình còn thấy ta đây là thiền và người khác là ác đó, thì dễ sinh ra một cái chống đối mâu thuẫn, chia rẽ giữa người và người. Cho nên là cái giới mà đi đến cái thọ tưởng hành tâm sở là một cái giới sâu xa, đi vào bản năng, trở thành một cái bản năng của cái người hành thiền, cũng giống như cái bản năng xấu nơi người làm ác hay là nơi con vật. Mình đọc kinh Nguyên Thủy đó, mình hay thấy những cái câu mà một cái người mà họ đọc sơ qua họ sẽ dồi ngược, vì họ thấy sao Phật dạy thất cười quá. Mình hay tự hào về cái con người của mình lắm, cái gì mình cũng nói đùa như thú vật hay là thú tính rồi vậy. Thật ra mình còn thua con vật nữa kìa. Mình đừng có tự hào về cái tính người của mình. Thú vật đâu có đến nỗi mà giết nhau hàng loạt như vậy. Thành ra mình phải xét lại về cái bản năng tự tôn của mình. Cho nên trong kinh đó, Đức Phật có khi Đức Phật dạy như vậy: rắc rối thay loài người, giảng gì thay loài vật. Và khi mà diễn tả một vị tỳ kheo mà đã an trú trong cái cái giới mà thuộc về thọ tưởng hành tâm sở đó, là ông là giống như con trâu đực đã cưa hai sừng đó, ông không thể nào làm ác, không thể nào nói dối đó. Thì ông sống một cách tự nhiên. Và Đức Phật dạy là vì tỳ kheo đó tâm tư như con thú rừng à, cái câu đó làm dễ làm cho người ta hiểu lầm lắm. Thành mình phải hiểu trong cái ý nghĩa đó mình mới thấy là thâm thúy. Tâm tư như con thú rừng là một cái tâm tư hết sức là chất phát độc trực, tốt mà không biết mình tốt đâu, không ý thức là cái việc đó là một việc tốt nữa, mà giống như là hơi thở, giống như xương thịt của mình rồi. Cái đó là cái giới thọ tưởng hành tâm sở. Ở bên Tây Tạng đó, ở chỗ mà Dharamsala đó, khi mà Đạt Lai Lạt Ma với là những cái dân Tây Tạng mà theo ngài qua bên đó để trú ẩn đó, thì mấy cái người mà truyền giáo Tây Phương họ ùa qua để họ giảng đạo cho mấy cái người Tây Tạng, dân Tây Tạng. Mà dân Tây Tạng là họ đi đâu họ cũng thờ cái ngài gọi là Padmasambhava. Cái ngài đó là giống như vị tổ của họ đó. Mà họ tất cả những cái gì mà tốt lành đến với họ là đều họ tin đó là ngài Padmasambhava làm hết đó. Giống như Đức Phổ Hiền của mình hay Đức Quan Âm của mình đó, cái gì họ cũng gán cho Đức Quan Âm hết. Họ được lành bình họ cũng nói do Đức Quan Âm. Họ được có tiền họ cũng nói là do Quan Âm. Họ tai qua nạn hoại họ cũng nhờ Quan Âm. Thì mấy cái nhà truyền giáo qua mới là đưa lên những cái đẹp của Chúa Kitô thuyết phục. Thuyết phục nó là có một vị Chúa Trời như vậy đã sinh ra và đã làm lợi ích cho mấy người, nhưng mà người bình được lành, người què được đi được, người mù được sáng ra. Thì mấy người Tây Tạng mắt sáng như hết, nói đúng rồi, đúng rồi, quá hay, đúng rồi. Thì mấy cái ông mà nhà truyền giáo nó khoái quá, càng hăng hái truyền đạo thêm nữa, càng nói hết tất cả những cái đức tính của Đức Chúa Trời. Ông nói đúng rồi, hay quá, đúng rồi, phải đó. Mấy ông truyền giáo càng hăng say trong cái việc truyền đạo của họ. Cuối cùng nói, ông nói đúng cái gì, nói đó là Padmasambhava chứ còn ai nữa, Quan Âm chứ còn ai nữa. Chính mấy cái đức đó là của Quan Âm Bồ Tát, chứ không có ai vào đó hết á. Thì rốt cuộc mong này nói, nhưng mà Đức Chúa Trời, tất cả cái đó là của Đức Chúa Trời, là có cái đó đó. Bây giờ mấy ông theo đi, đưa cho mọi người cái thánh giá nó, theo chứ nữa. Quan Âm Bồ Tát cũng vậy thôi. Vì cần gì phải bỏ một cái biểu tượng này để theo một cái biểu tượng khác. Cái ông chúa của các ông rất tốt, nhưng mà Đức Quan Âm của tôi cũng vậy. Và bây giờ mấy ông này chịu thua luôn, cuốn gói đi về hết. Thành ra họ cho vô trong nhà thờ, họ cho vô trong chùa để truyền đạo, tiếp rước rất long trọng những nhà truyền giáo. Nhưng mà rốt cuộc họ kết luận cái là tất cả những cái đức tính của Đức Chúa Trời đều là có ở trong Bồ Tát Quan Âm của chúng tôi hết. Bây giờ cần gì phải bỏ Quan Âm để mà theo các ông. Thành ra rốt cuộc mấy ông này chịu thua luôn, không có về nữa. Mà nhân, đó là những cái người bằng cùng khố rách áo ôm, không có gạo mà ăn nữa, nhưng mà họ có một cái đức tin vững chãi như vậy. Là cái giới mà thọ tưởng hành tâm sở hết sức là quan trọng. Chúng ta phải làm sao để chúng ta thâm nhập cái điều thiền, cũng giống như giống như hơi thở vậy đó, giống như xương thịt của chúng ta. Thì hòa may chúng ta mới bớt được cái khổ ở trên cuộc đời này do cái sự tranh chấp tôn giáo vân vân. Bây giờ đến cái điểm thứ ba là giới theo nghĩa chế ngự. Đây là cái giới này thuộc về chế ngự thì có năm cách. Thì thứ nhất là chế ngự với sự phòng hộ của giới bổn. Trong kinh Trung Bộ mà Hòa Thượng dịch đó là chúng ta ai cũng thuộc lòng cái này hết. Các vị tỳ kheo là được Phật dạy là hãy sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn. Là giới bổn là Patimokkha. Thì chữ Patimokkha này á, thường thường dịch là Ba La Đề Mộc Xoa. Và mình hay dịch ra là tàu chống phải mình. Tàu hay dịch ra là biệt giải thoát. Chữ biệt giải thoát giới. Thì chữ biệt có nghĩa là riêng biệt, đặc biệt. Và giải thoát, mốc kha là giải thoát. Biệt giải thoát thì có nghĩa là như vậy. Ai mà giữ giới đó thì cái người đó, đặc biệt cái người đó được giải thoát, thấy được cái màu nhiệm của giới thôi. Cũng giống như là ai uống nước thì người đó biết mùi vị của nước. Chứ còn mình có mô tả hàng trăm cuốn sách cũng không thể nào mà hiểu được cái mùi vị. Thành ra vì vậy mà gọi là biệt giải thoát là phải giữ giới đi, phải nếm đi thì biết, chứ còn không thể nào mà cái người nếm mà diễn tả cho cái người mà không nếm được, không nếm cái mùi vị giải thoát được, cho nên gọi là biệt giải thoát. Đó là cái nghĩa thứ nhất. Ai giữ giới thì người đó hiểu được cái màu nhiệm của giới luật. Và cái nghĩa thứ hai là Đức Phật chế ra rất nhiều giới, mà căn bản là bốn giới là sát đạo dâm vọng. Thì ví dụ như một cái người mà ăn chay, giữ cái giới ăn chay, thì bây giờ mà thịt bò mà nó có lên 10 triệu đồng một kilo, người đó cũng giải thoát, nghĩa là bình chân như vài, không có lo gì hết. Chứ còn mấy người mà ví dụ như ghiền thịt bò, hay là ghiền một thứ rượu, hay ghiền một cái thứ thuốc gì đó, ghiền thuốc Z, thuốc đồ 3 số 5 rồi gì đó, mà bây giờ thị trường không có cho nhập cản nữa, hay là mình thiếu tiền để mua, thì mình đau khổ vô cùng. Vì vậy mà mình ghiền thứ nào là mình khổ thứ đó, mà mình không ghiền thứ nào thì mình giải thoát thứ đó, cho nên gọi là biệt giải thoát. Mình không uống rượu thì tự nhiên là mình không, mình giải thoát về cái phương diện rượu. Ai có mất rượu mình cũng không sợ người ta nghi mình, tại vì mình đâu có uống, mình lấy rượu làm gì. Mình không hút thuốc thì thuốc có lên giá mình cũng giải thoát, mình không có bị băn khoăn về cái chuyện đó. Thành ra mình mà mình ghiền một thứ gì, mình mà bám víu vào một thứ gì đó, thì là mình sẽ đau khổ khi mà mất cái đó, mình không được giải thoát. Mà khi mình đau khổ, mình bận tâm về cái đó, tức là mình không giải thoát rồi. Cho nên là cái chữ biệt giải thoát là rất hay, mình không thể nào mà dịch ra tiếng Việt được hết á. Vì vậy khi mà giảng về kinh luật á, bắt buộc phải dùng cái tiếng ngoài ngữ, là vì vậy mình chỉ có thể nói ra cái ý nghĩa dông dài của nó, cho nên mình không có thể nào mà dịch ra tiếng Việt được hết á. Vậy thì đây là có một câu chuyện, mà bây giờ chúng ta nó cũng hay phê bình như vậy đó, vì chúng ta không ở trong cái giới luật, cho nên chúng ta hay chê cái ni cô này chấp, ni cô kia chấp, hay động thầy đó chấp. Mấy người tu còn nhiều khó lắm, khó tính hơn người đời. Mấy người đời mà họ gần người tu, họ cứ bị la hoài, bị dày hoài, nói cái gì cô sửa hết trơn, sửa quá chừng. Tại vì chúng tôi vô chùa đó, Đức Phật dạy lại từ đầu tới đuôi, giống như cái đồng hồ hư hết, rơ hết, trừ đi vô là phải học lại từ cái căn bản, ngồi đứng đi ăn nói là thì Phật cũng dạy lại hết, sửa lưng dữ lắm, cho nên là trở nên khó tính. Ở đời sao cũng được, bây giờ vô chùa đó mình trở nên, mình học nhiều quá, đương nhiên mình cũng khó tính. Phật tử tới mình cũng sửa theo luật, cho nên vì vậy mà không được thoải mái. Nếu mà mấy người tu mà họ cứ chiếu theo luật ở, không ai sống nổi với họ hết á. Thành ra cũng nhờ ở chung lộ với mấy người đời đủ mọi giới, cho nên tôi cũng đông ra tôi cũng dễ dãi xã hóa bớt đi, trong tôi không ai sống được hết á. Thành ra có một cô bạn tôi, cô nói câu rất là lý thú. Cô nói là mà nữ, người nữ hay chấp lắm, chấp về giới luật dữ lắm. Người nữ nói là nam đó, đàn ông chỉ cần giữ một giới là thành Phật thôi, còn đàn bà phải bỏ hết giới này mới thành Phật được, phải xả hết đây, chấp quá chừng là chính cái chấp đó làm cho mình không được giải thoát. Mà mình chấp là tức là mình hiểu sai cái tinh thần giới luật. Đức Phật chỉ ra đời để cho mình đó, có từ bi và có giải thoát, có trí tuệ và có từ bi, cái đó là hai cái mà đức tính nổi bật nhất của Phật là từ bi và trí tuệ, gọi là lưỡng túc tôn. Thì mình giữ giới là để được giải thoát, nhưng mà mình phải có cái từ bi nữa, mình phải biết thương, mình phải trải cái lòng từ bi ra, là để từ bi là cái đức để mà làm lời cho người khác, còn trí tuệ là để làm lời cho mình. Thành từ lời và lời tha phải song song mới thành ra một cái người mà hiểu được chút phần nào cái giáo lý của Phật. Còn nếu mình có trí tuệ mình không từ bi á, thì mình đâm ra là hắc ám á, mình khó khăn với người ta thì không ai tới gần mình được hết á. Thì có một câu chuyện như thế này, là ngày xưa đó Đức Phật thường ra những cái giới luật, mà phần nhiều á ông Phật cũng vui lắm. 12 năm đầu là ông cho sống thoải mái, ai muốn làm gì thì làm, ông không có đặt một cái giới luật nào hết á. Là tại vì hồi đó là những cái người đi tu toàn là những cái bậc thánh không à, ít nhất cũng là tề nhất cũng chứng được quả dự lưu, không có phàm phu. 12 năm đầu đó, cho nên là Phật không có chế giới gì hết trơn á, ai làm sao làm. Nhưng mà sau đó thì cái tăng đoàn bắt đầu tăng lên rất nhiều, và có những cái người xuất gia với cái động cơ xấu. Có những người xuất gia là vì thấy Phật được kính trọng quá, có những nhà cha mẹ đó bắt con phải đi tu, nói để khỏi làm ăn lao động vất vả, đi vô đi tu đi được sung sướng và được vua chúa cũng là nể nữa, vua chúa nể Phật luôn này, tổng thần là phải nể cái đa, cho nên là tăng ni cũng được kính trọng lắm. Mà do đó là có nhiều người bị vì cái động cơ xấu, không phải vì mục đích giải thoát mà tu, cho nên là làm dùng cái lòng của cư sĩ, cái lòng tôn trọng của cư sĩ vô tu rất đông, cho nên gọi là phát sinh ra những cái tề đoan ở trong tăng đoàn. Thì hồi đó là trong tướng độ đó là có cái phái mà gọi là Kỳ Na giáo, còn hiện diện trước thời Phật nữa. Mà Kỳ Na giáo là họ rất là quá thích về phương diện không sắc sanh. Cái Kỳ Na giáo họ, những cái người tu theo Kỳ Na giáo họ đi mà họ tới Sài Gòn đây là chắc là mình cười lắm á. Một cái ông tu là ông đi cầm theo cái chổi, ông quét một lát rồi ông mới bước một cái để cho khỏi có đạp kiếm. Và ông đi ra đường hay đi bất cứ đâu ông cũng mang cái giống như mấy ông bác sĩ mà trong phòng giải phẫu rồi đó, cái gọi là cái khẩu trang đó, bịt mặt là coi nó gì hồn không giống ai. Mà Phật á, Phật của mình á thì là không có như vậy, không có cái những cái quá khích như vậy. Phật nói tồi là do cái tâm đó, cái cố ý đó. Chứ còn đi có lỡ đạp con gì cũng sao, nếu mình lỡ mình đạp con gì cũng sao. Mình luôn luôn tâm mình lúc luôn luôn là hướng về từ bi. Chứ còn chúng ta là cái người đang ở trong vô minh thì dù có nhúc nhích, dù có quét 15 lát chuỗi cũng cứ có những cái con vi trùng rất nhỏ mà mình đạp với chân mình không tránh khỏi được. Thành ra mình sống trong thế giới tương đối thì mình cũng giữ cái tương đối thôi, cho Phật không bao giờ mà quá thích tới cái mức đó. Cho nên là uống nước có trùng không trùng gì cũng được, Phật không có cấm. Nhưng mà cái giới này là do có ở trong những cái tập đoàn mà có Kỳ Na giáo họ truyền đạo đó, thì những cái Phật tử, những cái người đệ tử Kỳ Na giáo họ cũng là theo thầy của họ, cho nên họ rất kỹ về cái chuyện sắc sanh. Họ không sắc sanh mà thấy tùy theo nếu uống nước mà không lọc đó, họ chê bai nó mấy người mình tu, mình ở đời đâu mà mình còn uống nước mình phải lọc. Mà họ lọc là họ theo cái mấy ông thầy của họ, mình uống nước mình phải lọc. Mà mấy tăng đi rồi uống nước gặp đâu uống đó, mấy ông này ổ lắm, nó robinet cứ mở ra là cứ uống nút đài không có lọc rồi nhé. Mấy ông này bê bối quá rồi họ che cái mới tới tay Phật. Phật mới thấy cũng hay, tôi kệ sống cái lọc nước đó, từ đó mới sống cái lọc nước. Sống cái lọc nước là thì Phật cũng thấy cũng nhắm nhiều chỗ, là ví dụ như đi giữa rừng có những cái nước mà có nhiều lăng quăng thì mình lọc mình uống thì cũng tốt thôi. Thì những cái giới nó thì cũng không có hại gì, làm cái đó mà không có hại gì cho mình mà người ta có khỏi có đàm tiếu nói ra nó vào lôi thôi, thôi kìa bắt lọc nước. Bây giờ nếu mà uống mà không có cái lọc nước thì cũng phạm một cái tội nhỏ nhỏ thôi, không phạm tội trọng lắm. Thì những cái giới luật đó là thuộc về cái giới mà làm không nên để làm cho người đời họ khinh thường mình. Chứ còn chính bản thân Đức Phật thì Đức Phật không có ra nhiều giới nữa đâu. Đức Phật nói là chỉ cần giữ ba giới thôi, hay là một giới thôi, giữ cái tâm cho, nghĩa là cái tâm đừng có móng những cái điều bày là được rồi. Đức Phật dạy rất khỏe, nhưng mà tại vì chúng sinh lôi thôi nhiều chuyện cho nên Phật bắt chúng tôi giữ nhiều giới, là tại vì mấy bà mấy ông ở ngoài đời đó làm gì cũng nói hết á. Mà mỗi lần họ nói một cái tới tai Phật là Phật là chế giới ra cho mấy người tu. Chứ thật ra bản thân Đức Phật Phật không chế, Phật không có sanh sự. Khi mà sự chưa sanh á thì Phật cũng có sanh sự. Thành mấy cái chuyện đó là do người đời họ sinh sự ra thì làm cho mấy người tu phải khổ. Bây giờ bắt Phật bắt đủ thứ hết, là cho tăng thì có 250 giới, ni có 348 giới, mà chỉ rốt cục lại là thiệt ra là chỉ có rốt cục là sát đạo dâm vọng thôi. Thì chỉ có thật ra là chỉ chừng đó thôi. Những cái giới kia đó là gọi là để mà giúp phù giúp cho bốn cái giới này. Thì nhiều khi người đời họ nói họ cũng có lý. Ví dụ như cái chuyện mà họ thấy ví dụ như một người tu, một tỳ kheo đứng nói chuyện với con gái ở cái chỗ vắng, cái chỗ trống, nhiều khi ông này không có tình ý gì, cô kia cũng có tình ý gì hết, nhưng mà cư sĩ đàm tiếu chê mà thế là cũng tới tai Phật. Phật cấm. Chứ thiệt ra Đức Phật cũng có cấm mấy chuyện đó. Lúc đầu Đức Phật có cấm, tốt nhất cái tâm mình cho thanh tịnh là được thôi. Nhưng mà chính vì cư sĩ nhiều chuyện cho nên là rốt cuộc là bắt giữ giới thiệt nhiều. Mà cư sĩ cũng có lý, tại vì họ lấy cái tâm của họ thường là ví dụ như là cũng có thể sanh tâm bậy bạ được, cho nên là con người ta đang ở trong cái vòng tương đối thì nhiều khi mình cũng phải nghe những cái phê mình có lý. Mặc dù mình không ở trong phạm vi đó, nhưng mình đang ở trong cái vòng mà của thế tục, mình muốn đồ cho thế tục đó, mình phải theo những cái lời, nghe theo những cái lời mà họ nói. Nhiều khi mình thấy vô lý nhưng mình phải nghe theo. Mình nghe theo, mình không nghe theo họ, mình đừng có chống trái họ, mình mới đồ họ được. Thành vì vậy mà Đức Phật chế ra như vậy là vì lòng từ mẫn và muốn cho các vị tu sĩ có thể giúp được người đời được nhiều hơn. Còn nếu mà để cho họ ghét thì thôi chết rồi. Mình muốn đồ chúng sinh mà để chúng sinh ghét mình hay là chê mình làm sao đồ được. Cho nên tất cả những giới đó là vì để mà hồ cái tâm của người đời. Thì có một vị tỳ kheo, hai vị tỳ kheo nó đi giữa đường gặp lúc khát quá đi mà không có nước uống, thì đi giữa một cái khu rừng rất dài, đi tới một cái khe nước đó mà hai vị này là quên đem đồ lọc nước. Quên đem đồ lọc nước thì một vị á chết, hai người là gần chết khát rồi. Thì cuối cùng cái vị kia không có cưỡng nổi cái bản năng sinh tồn của mình, cho nên vụt xuống lấy nước uống. Còn cái vị kia nhất định chết với cái dối của mình, ngã ra mà chết. Thì cái người mà uống được nước thì tỉnh, lai tỉnh đi đến Phật được. Thì mép với Phật là cái ông kia ngu quá, ông kia chấp quá, rồi chúng con là đi đến hầu Phật nhưng mà ông kia vì chấp cho nên là ông chết giữa đường rồi. Thì Đức Phật cười, Đức Phật nói là ông kia tới đây trước cả ông nữa. Ông ta ngay khi ông chết là ông đã gặp ta rồi. Cho nên là cái giới này, cái giới mà theo giới bổn này là mình giữ với cái lòng tin tuyệt đối vào Đấng Đạo Sư. Thì khi mà mình có được lòng tin tuyệt đối với Đấng Đạo Sư thì mình mới thấy cái giới này màu nhiệm. Và nếu còn mình còn lý luận, lý sự hoặc mo giống như mình bây giờ, mình không giữ được cái giới này đâu. Mình cứ nói là giới này vô lý, mình phải sống với đó, mình mới tu được chứ. Thành nên những cái người mà lý luận như vậy thì không có giữ cái giới này được. Mà chúng ta bây giờ chúng ta hay lý sự như vậy lắm. Có nhiều người đòi bỏ bớt giới đi, nhiều giới rắc rối, có nhiều người lập lại một cái bản giới luật khác. Thì chẳng thà mình đừng nói gì hết, cho còn mình mà sửa như vậy á, mình mang tội sau mình cũng được gặp Phật đâu. Thành ra nếu mà mình thấy mình giữ không được, mình phải biết hổ thẹn và mình thấy cái vô minh của mình. Cho còn mình không bao giờ mà có khởi một cái tâm mà mình chê ba giới luật và là mình nói là thời đó giữ được, thời này không giữ được đó. Mình nói những cái câu như vậy thì không có nên. Tại vì á, trong đời Phật á, Đức Phật dạy là tất cả những giới luật chỉ có Đấng Pháp Vương mới giữ, mới ra luật được thôi. Pháp Vương tức là Phật đó, Đấng Đại Giác mới ra luật được thôi. Ngoài Phật ra không có ai được ra luật. Cũng giống như trong một quốc gia thì chỉ có vua mới là ra luật thôi đó. Thì là có một cái thời đó Đức Phật xung quanh ồn ào quá, Đức Phật muốn nhập thất cho yên tịnh. Thành ra Phật mới tuyên bố thôi, bữa nay ta nhập thất, đừng có ai vô gõ cửa làm rộn ta hết nha. Thì ngài vô trong cái hương thất của ngài, trong vườn cấp cô độc có một cái phòng dành riêng cho ngài gọi là hương thất, tức là một cái phòng thơm. Phật ở đâu thì cũng thơm hết, tại vì ngài là con người của ngài toàn là thuần thiền, cho nên ngài ở nào, ở chỗ nào thì cái chỗ đó là một cái chỗ hết sức là đẹp và thơm. Cái hương thất của ngài đó, ngài đóng cửa ngài nhập thất trong đó. Mấy vị tỳ kheo nhiều người ở xa tới chưa có biết cái luật đó, cho nên cứ tự tiện đi tới làm quấy rầy Phật. Mới là mấy ông tỳ kheo ở trong vườn cấp cô độc có bị Phật rầy, kêu lên rầy, nói là tại sao đã nói, ta đã nói là không có cho ai quấy rầy sao mà cứ để ngày nào cũng có tới người tới thăm ta vậy. Thì mấy vị đó mới về mới lập ra thêm cái luật nữa. Bây giờ phạt ai mà tới mà gõ cửa làm rộn Phật á là phạt 500 đồng. Phạt cái gì đó phải, thật ra thì hồi đó không phải phạt tiền nhưng mà phạt bắt lại sống hối trước đại chúng, rồi dành lại ba lại rồi chứ chẳng hạn đó. Thì họ đặt ra một cái luật như vậy thì họ ok với nhau, nổi trong cái chúng đó 1200 mấy chục người đó họ bằng lòng rồi. Thì có một bữa đó lại nằm cái một cái ông đó, ông cũng đi thẳng tới Phật luôn, ông tới ông không có, mà tại vì ông này cũng lớn, ông thường tòa này lớn, ông tới ông gặp Phật thì Phật rất là vui vẻ, tại vì ông này ông chứng quả rồi. Mà ngài đó là ngài Upali đó, hình như là đó, tôi không được nhớ nhưng mà hình như là ngài Upali. Ngài đến ngài thăm Phật thì là hai thầy trò nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng mà khi ra bị mấy ông tỳ kheo này gầy gộc từng ra ngoài này bắt lại sám hối mới cho đi. Ông nói tại sao mắc gì mà bắt tôi lại sám hối, nói là trong chúng là có một cái luật này không có được quấy lại Phật, mà tại sao mà bây giờ ông vô quấy rầy Phật như vậy, bây giờ phải lại sám hối cho chúng. Ông nói là tôi không có lại sám hối một cái luật mà không do Phật chế. Đó, ông đang lấy luật ra, ông sửa lại mấy tăng chúng này. Là vì Phật có nói là luật là chỉ có tăng. Thầy vô quấy rầy Phật, thành ra chúng con không cho. Chúng con đã đặt ra một cái luật là không có ai được quấy rầy ngài, cho nên mấy lâu nay ngài mới được ở yên vậy đó chứ. Phật nói cũng được, nhưng mà tại vì ông này là cái người ở rừng, 2-3 năm ông mới về thăm ta một lần thôi, đặc biệt cho mấy người ở rừng. Cái Phật đi vô, mấy ông tỳ kheo cuốn quá lên rừng ở hết, chứ nói thôi được rồi, thế thì mình đi lên rừng ở để mình về mình tự do về thăm Phật. Cái mấy ông đang cuốn quá đi hết trơn, để vô ở rừng á, vô rừng ở không có thèm ở mấy cái nhà là của mấy cư sĩ cấp nữa. Trong vườn cô cấp cô độc có từng cái cốc rất là nhiều, mà mấy cư sĩ là họ có tiền, họ vô các ca các cụm cất được một cái chòi để cho mấy ông thầy ở, là khoái lắm, được phước mà, người ta tu mình có được phước ké. Thành ra mấy cư sĩ lên thăm không thấy mấy chốc mình bỏ trống không có ai ở hết, buồn quá tối kiền Phật nữa. Nói sao mà mấy ông thầy nói con cất cốc cho ông nhập thất, bây giờ ông bỏ ông đi rừng hết trơn. Phật ra hỏi ngài A Nan tại sao vậy. Nói tại vì bữa trước Phật nói đặc biệt cho mấy người ở rừng thì được gặp Phật, cho nên mấy ông nó cuốn quá lên rừng hết. Cái Phật nói thôi bây giờ cho đứa nào cũng được vô thăm ta hết ạ. Thành ra mình thấy ông Phật cũng vui đó, ông hay thay đổi ý kiến đó. Mà nhưng mà cái luật này là cái thời Phật đó, là chỉ có Phật mới là được đặt luật thôi, và thời nào cũng vậy. Cho nên bây giờ những cái giới luật đã qua 3.000 năm rồi mà không ai được sửa một chữ. Nếu là cái người mà có lòng tin tuyệt đối vào Đấng Đạo Sư không được sửa luật, và không có được bỏ bớt, mặc dù là có thời lập đi lập lại hay là có gì đi nữa. Có nhiều người bây giờ theo Tây học đó, họ thấy trong đó giới văn vẽ sao luồn thuồn quá, họ muốn sửa lại nhưng mà bị ông già Lam la, ông già Lam của dữ lắm. Tại vì ông là cái người có lòng tin tuyệt đối với Đức Đạo Sư, cho nên trong đó mà một cái phẩy cái chấm cũng được bỏ. Mà mình nếu mà mình đọc luật với một cái lòng tin á, thì mình lại thấy dễ thương ở cái chỗ lặp đi lặp lại, và cái lời văn quê mùa cục mịch đó, nó chứng tỏ một cái thời hết sức là xưa cũ. Chứ còn cái văn luật mà bây giờ theo cái văn tân thời bây giờ mình nói mà chêm mấy cái tiếng thời đại bây giờ thì nó không hay nữa rồi. Nó thành ra thời đại chứ không phải là xưa nữa. Thì chính là văn luật đó, cũng giống như Thánh Kinh cũng vậy. Thì Thánh Kinh bây giờ có những cái văn mà dùng theo lối mới, chúng ta đọc chúng ta không cảm động bằng cái cửa, hay là những cái lời văn với những cái lời văn mà rất là xưa. Thì là những cái tác phẩm mà về tôn giáo nó có phải có cái tính chất xưa cũ mới là mình mới quý, và đọc lên mình mới rung động. Cho nên là khi mà mình đọc luật, mình đọc với một cái tấm lòng đó thì mình thấy rất hay. Còn nếu mình đọc với một cái tri thức mà mình phê phán về văn từ đó thì là mình thấy luồn thuồn và mình ưng sửa. Cho nên là bây giờ mấy thầy mấy cô mà học theo tân học á thì rất là bực mình, vì là thấy xong có chủ từ, xong có động từ, câu này có túc từ, thì là mình phải ráng mình chịu cho đừng có sửa luật mang tội.